Đáng lẽ ông tuột axit trước tóc phiên thầy mà ta thọc bác nhường cho thầy. Ông mà nó không có nhường. Mình cứ ngỡ đó, hoạn nạn rồi mới biết quý vị nha. Mình cứ ngỡ là mình không tham sanh quý tử, thầy không tin nữa. Bản thân thầy đó còn dành cái chỗ của ông một Phật tử nữa hết nữa. Hai nữa đó, cái chú đại bi lâu nay, không lẽ con hòa thượng mà tu mấy mươi năm mà đại bi không thuộc. Vậy không biết tụng đại bi mà qua yết tới hồi nào không hay. Còn sau chuỗi chứ không biết nó nằm chỗ nào. Thì ban đầu nó niệm Nam Mô Đà Phật rồi, rồi niệm sau chuỗi hòa thượng, giờ tìm sau chuỗi không biết đâu nói. Rồi đại huống chi lúc đó bây giờ mình phổ môn cái gì không có thuộc, đại bi nằm lòng vậy mà cũng không thuộc. Mà từ thuộc Bát Nhã qua đại bi nó lộn hồi nào không ạ. Rồi ông hỏi chứ hòa thượng thường đi đâu mà nó không định, nó trời ơi đi giảng Phần Lan con ơi. Qua câu chuyện đó mình thấy, mình thấy bởi vậy vừa rồi mình thấy là kỷ niệm 50 năm ngày Hoàng Đức thật sự là xứng đáng, phải không? Tức là trước cái chết của ngài ngang như thế, chết vì cái gì đó, vì cũng vì mình cả, vì đạo, cái là tương lai của đạo, vì tương lai của người Phật tử, tương lai của một dân tộc đó. Còn mình ở đây còn lấn chen người Phật tử để tuột axit trước, thầy xấu hổ quá rồi. Thầy mày từ đó thầy mới suy ra mình không có định được. Thầy nhắc lại mình không có định được. Mình khi nào mình định á, có cái tuệ á, thì thật sự giả dụ nó chết thì thôi, chứ còn không thì dành chỗ. Đáng lẽ lý ra thầy nói à, thôi thì bác tuột trước rồi còn vợ còn con còn thầy đây để chết sau cũng được. Nhưng mà ông không nhường, thầy cũng không nhường ai cả. Ông vừa tuột cái thầy xô ông xuống thầy làm cho lễ xuống rồi ướt quần ướt áo hết trơn. Đã lo lấy tâm trạng á, mình là người Bồ Tát phải hy sinh quý vị nha. Nên hy sinh. Bây giờ thầy cũng tập hy sinh chứ không. Mà có nhiều cái mình chuyện nhỏ mình hy sinh được. Có thể là bà mẹ đó hy sinh món miếng cơm cho con, cho người bệnh, cho ông thầy, nhưng mà sự sống đến đó, chưa chắc đó quý vị nha. Chưa chắc. Thầy thấy vậy đó. Chính thầy đang vậy mà thầy nghĩ Phật tử cũng tham, nhiều khi tu tập như không cũng tham sanh quý tử như thầy, tham sanh quý tử như thầy, nên bảo vệ mình, nên tu nó mới thấy mà tu càng nhiều, tu giới càng nhiều nó tự nhiên cái định lực như thế này vững mạnh, mà có trí tuệ quán xét á, mình nói thì thôi thì mình cũng sẽ chết thôi, thì hy sinh cho người khác mới đúng tinh thần của Bồ Tát. Còn có Bồ Tát mà chen lấn axit xuống tuột là không được, không có được, không nên. Sau về thầy sám hối, thầy sám hối bắt chết, thầy nói sợ con tu mà còn dành axit và thôi thì sám hối nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp của mình. Đó là bài học, đó là bài mà thực tập, đó là bài mình thử mình có còn tham sanh quý tử hay không, phải không quý vị? Sau quý vị khi mà tắt cái chuyện mà cái chân mà bỏ chứ không được là quý vị không biết, còn không biết thầy với quý vị không biết ai dành á. Mà mình già như thế là còn ham sống sợ chết. Nên bảo vệ mình thấy là khi mà nó cái định mạng mà chết đến rồi thì thật sự chỉ có phương pháp sám hối là chính, chỉ niệm Phật cầu an là chính, an lạc để chấp nhận chuyện đó, chứ không nên tranh giành ai cả. Mình chấp nhận có nghĩa là mình đời sống ai cũng vậy, đời sống thật sự là bấp bênh, nhưng mà cái chết luôn luôn phải đến và nó sẽ đến, không có thể nào từ chối chuyện đó được. Vậy giàu có hay là nhiều cái job mới kiếm tiền nhiều, có cái khi nhiều job mới có tiền, có nhiều lớp cũ không có tiền, chẳng lên xuống như thế này nè. Mà cái chết chắc chắn phải đến, chắc chắn phải đến. Mình bỏ dậy mình tu là chi, để chuẩn bị khe ra đi nó nhẹ nhàng. Thầy nhắc lại khi mình tu tập để ra đi thật sự nó nhẹ nhàng. Mà kinh diễn tả là khi mà bệnh á, cái tứ đại nó khổ lắm, thở như này là cái không đại nó bắt đầu tắt, rồi địa đại nó nặng nề, còn hỏa đại nó nóng rưng, còn gió đại là nó thổi một cái mình ra đi. Còn nếu mà mình như thế nọ thế kia, thật sự mình không có an nhiên được, không an nhiên được. Mà xin nhắc lại, bữa thầy đi đám ma hai chồng già rồi, mà đi đám ma thầy lần đầu tiên thầy mới thấy bà chết rồi liệm lâm hồn còn ôm hung cái nữa, thiệt không biết ra tình đó mà da diết quá rồi. Rồi cái thầy thấy ông móc móc gì nè, tôi hỏi ủa hung cái rồi chưa làm gì đó nữa bác. Ông lấy cái kéo ra, ông cắt cái tùm tóc mây này nè, ông lấy để làm kỷ niệm. Ngoài đời đó, mà cũng là Phật tử đó, Phật tử mới mời thầy đi đám, mà thầy thấy lần đầu tiên đó cũng nức nở là chuyện thường, nhưng mà còn ôm hôn thì thật sự chưa thấy. Nhưng mà thầy thấy hai nữa rồi, còn để tóc tân nguyên làm xẻng này nè, bỏ vô túi nó để kỷ niệm. Thật sự cái luyến ái đó mình thấy cực kỳ, đó là cực kỳ luyến ái. Có nghĩa là thôi thì giả dụ đời này mình vợ chồng với nhau thì kiếp sau thôi làm bạn đạo với nhau để mà tu tập hơn, mà xuất gia mà theo Phật mà hơn, phải không? Chứ còn không mà mình luyến ái vậy, thử hỏi nó truyền miên cái sanh tử như thế này thì thử hỏi đời nào cắt được. Mà quý vị thôi đừng xuất gia theo thầy, chứ xuất gia theo thầy còn khổ nữa quý vị nha. Qua những câu chuyện đó mình thấy nhiều bài học. Thứ nhất là bài học gì? Bài học Khổng Tử là bài học là mình không nên phê phán ai cả. Mình chưa thấy được tâm lòng của người khác mình không nên phê phán. Thứ hai nữa là cái bài học cái cây mà cái hộp mà hộp giống đã chết, rõ ràng mình sống nên thật tình với nhau, chân thật với nhau, chứ đừng có gian dối cho nhau, trồng cây to cái lớn mà thật sự là gian dối với nhau. Đó là bài học không gian dối. Bài học nữa là bài học tuột máy bay, có nghĩa là phải hy sinh cho người khác đi. Giả dụ mình có chết thì cũng yên, đó là cái phát nguyện của mình. Mà mình tại sao chuyện nhỏ chút xíu mình tự hỏi mình làm, mình không làm nổi thì tự hỏi việc gì làm nổi bây giờ. Mà công đức nó vô lượng vô biên thì mình nên thực tập chuyện đó. Ví dụ không những thực tập mà thầy đấy cũng thực tập từng chút, từng ngày từng giờ. Để chi? Để cái mai của thầy nó thấy hoàn cảnh đó, mình hay có thể tức tốc mà ứng dụng được. Còn không mình thực tập á thì mình không chen lấn giành giật như thế này, theo thầy thì không có nên. Theo thầy không có nên chuyện đó. Đó là những bài học mà thầy thấy. Còn câu chuyện nữa để cơ bài học. Mấy thầy dạy là thường thường là thầy mới dạy thường thường là quá giờ không ạ? Thì có một câu chuyện nữa như thế này nè. Hồi xưa đó, nhà quê nghèo thì học trò nghèo, thì dĩ nhiên mà ai mà có con làm ăn khấm khá thì dạy thêm hay là học hành tốt đẹp hơn. Còn những nhà quê, nhất là ở điệu rồi, thì ở chùa là chính, còn không có ai dạy dỗ thêm. Thì một hôm đó thì có một điệu đi học ở chùa đó, ở nhà quê mà. Tới ngày sinh nhật của bà cô giáo đó thì nhiều người tặng thế nọ thế kia, nhưng điệu thì không có gì để tặng cả. Rõ ràng không có gì, chùa đâu có gì mà để tặng đâu. Thì mấy học trò nó thì trẻ nhỏ mà nó nói thiệt hơn, nói ê điệu có gì tặng cô giáo không? Không có gì cả, buồn lắm, phải không? Không có gì tặng cô giáo, người khác ta tặng mà điệu không có gì tặng. Mà điệu đâu dám thương mấy hòa thượng, thương mấy sư phụ của mình, đâu dám chuyện đó. Thì điệu lấy trái cam bằng Phật, nó xuống nó tặng cô giáo. Tặng cô giáo thì bà cảm nhận được, bà cảm nhận thì điệu không có gì để tặng, người khác cho thế nọ thế kia, mà điệu lấy trái cam bằng Phật tặng cô giáo. Rồi từ cái cử chỉ đó, bà cô giáo mới thay đổi thương điệu. Thương điệu lắm. Bởi vì vẫn dạy dỗ cho điệu, mong mỏi điệu được nên người, mong mỏi để mà học tập cho tốt. Rồi khi mà điệu nó học thì có thể là bà khuyết tấn cái này nọ. Thì khi mà điệu ra cái, nó học xong ra thế nọ, thường thường ở đây lớp 12 thì ngày ra trường, có thể là BS ngày ra trường, MA có ngày ra trường, là BSE là ngày ra trường. Bữa điệu tốt nghiệp cũng trên học, trên hơn mười mấy năm ra trường mới đi. Mà điệu á, Nghĩ như thế này nè, hồi xưa mình học ở nhà quê, làm ở chùa cũng cực khổ, không có thì giờ nhờ cô giáo này